This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị. Và sau đây, kính mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Dạ vâng, từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy xin gửi lời chào anh Tiến Dũng ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1600, gửi chào Hoàng Thủy. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, Hoàng Thủy khỏe không?
Dạ vâng, khỏe lắm thưa anh Tiến Dũng. Có một cái là hồi nãy Hoàng Thủy có hỏi anh Tiến Dũng, và Hoàng Thủy cũng thấy hay. Anh Tiến Dũng có thể chia sẻ thường tại sao mình phải làm việc từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hoặc ngày thứ bảy thôi, mình phải có ít nhất là một ngày cuối tuần để mình nghỉ ngơi thưa anh Tiến Dũng?
Nếu mà nói về cái physical á, nếu mà cái sức khỏe của mình á, thì Tiến Dũng cũng giải thích Hoàng Thủy theo Tiến Dũng nghĩ thôi. Giống như mình một chiếc xe đó, một chiếc xe hơi chúng ta đang chạy đó, thì chúng ta thường thường đổ khoảng maximum là 20 ga lông cho cái bình xăng, đúng không? Nhưng mà thật sự ra thì nhà sản xuất họ có thể làm được 40 hay là 50 ga lông cho một cái xe cũng được, đúng không? Nhưng mà họ không muốn làm như vậy, bởi vì chúng ta chạy đúng 20 ga lông, chúng ta phải hết xăng, phải ngừng lại, tắt máy, đổ xăng, thì nó có một cái break, phải nghỉ ngơi. Thì cơ thể mình cũng vậy, thưa vị. Chúng ta làm việc làm sao làm, nhưng mà phải có thời gian ta nghỉ ngơi, đừng có overwork nhiều quá thì có thể nó bị shutdown lúc nào cũng không hay. Nhưng mà có cái hay nữa, vì Thượng Đế biết, Thượng Đế tạo dựng con người ra đó, thì chúng ta làm việc những ngày, nhưng mà chủ nhật việc riêng ra ngày đó để nghỉ ngơi và thờ phượng Đức Chúa Trời, đó là rất là hay. Nhưng mà chúng Dũng nghĩ rằng quý vị nào mà làm việc thường thường mà từ thứ hai đến chủ nhật đó, thì chúng ta nên take a break at least one day, một ngày, once a week, một ngày trong một tuần. Còn không thì một ngày đó chúng ta bị shut down thì chúng ta sẽ rất là hối hận. Wow, buổi sáng ngày hôm nay chúng ta cũng biết là tình hình chung. Tình hình chung của trên toàn thế giới nói về Ukraine và Nga, thì chúng ta biết rằng hôm nay thì Ukraine và Nga đã chịu ngồi xuống để mà nói chuyện, để mà gọi là ngừng bắn, để mà có thể họ có một cuộc đàm phán. Nhưng mà trong khi đó thì cái sự trừng phạt đối với Nga trên toàn thế giới, riêng của Hoa Kỳ và khối châu Âu cũng tiếp tục, họ đã làm điều này để gây một áp lực để những cuộc nói chuyện này có thể nó thành công, hoặc là cái sự gọi là xâm lăng của Nga có thể tạm chấm dứt. Sáng hôm nay thì Dow Jones giảm đến 316 điểm, 33.741 điểm. Trong cái đó thì Nasdaq lên 2 điểm, 13.697 điểm. Và cái điểm này thì cũng nghĩ rằng nó chỉ tạm thời thôi. S&P 500 thì giảm 27 điểm, 4.357 điểm. Thì nó 15 là 1.87%. Dầu thô lên 3.97 đồng, 95.56 đồng trong một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1.12 đồng. Vàng thì lên 30.70 đồng, 1.918.30 đồng cho 1 ounce vàng. Với lãi suất cố định cho 15 năm thì hôm nay là 3.46%, 30 năm là 4.25%. Ở Việt Nam, một miếng kim mua vào 22.430 đồng, bán ra 22.530 đồng. Vàng thì mua vào 65.150.000 đồng cho một lượng, bán ra 65.950.000 đồng cho một lượng, kính thưa vị. Bản tin đầu tiên thì ngày chiều ngày hôm thứ Bảy thì chính phủ Hoa Kỳ đã chính thức đưa ra cái lệnh trừng phạt tiếp tục nữa đối với Nga, đặc biệt là họ muốn shutdown hay là họ muốn block lại cái SWIFT. Cái SWIFT là cái từ viết riêng cho Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Đây là cái system mà có thể giúp cho giao dịch của quốc gia này, quốc gia khác trên 11.000 cái nhà băng khác nhau và tổng số 20 cái quốc gia khác nhau. Và cái điều này không phải riêng Hoa Kỳ nữa, mà khối châu Âu có những người gọi là những cái trụ cột của châu Âu, chẳng hạn như là Pháp nè, Đức nè, Ý nè, Anh nè, Canada đã đồng tình với Hoa Kỳ block cái này lại đối với Nga. Vì nếu mà Nga gọi là những cái vòi bạch tuộc của Nga hiện tại bây giờ hình như đã bị chặn hết lại. Và đồng thời tại sao họ làm điều này? Chúng ta biết là Nga là trong một những quốc gia mà có nhiều mặt hàng bán trên toàn thế giới nhiều lắm. Một trong những mặt hàng đó là gì chúng ta biết không? Vodka. Cái rượu vodka cũng đã bị ban trên toàn nước Mỹ và ngay cả thế giới nữa. Và chưa kể ngay đó nữa, cái trận đấu giữa Nga và một vài quốc gia nào cũng không nhớ. Thậm chí người ta nói là tôi không muốn đá với anh nữa tại vì anh đã xâm lăng bên Ukraine. Và hiện tại giờ thì nhiều cái đã làm áp lực lên ông Putin. Và ông Putin nghĩ rằng wow, cái điều này bất lợi rồi, nào là từ cái thể thao cũng bị, financial cũng bị, everything. Và hy vọng rằng trong tương lai sớm thì cái cuộc chiến này sẽ chấm dứt, chứ bởi vì chúng thấy những hình ảnh rất là tội nghiệp, những người vợ, những người chồng, những đứa con, thì chúng thấy rằng thiệt sự là chiến tranh không cần thiết trong lúc này. Trong khi đó thì nói về xăng, cái cuộc chiến này nó ảnh hưởng không phải riêng về Hoa Kỳ mà trên toàn thế giới, rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới, và Hoa Kỳ là một trong những người lãnh đạn nặng nhất. Cái thưa quý vị, nói về xăng hiện tại bây giờ trung bình là 3 đồng 60 xu, tức là cái average hiện tại giờ 3 đồng 60 xu cho một galon. Nếu mà nói đến ở San Francisco là một trong những cái thành phố trả tiền xăng cao nhất, 4 đồng 86 xu cho một galon. Thấp nhất hiện tại bây giờ là thành phố Houston, chỉ có 3 đồng 14 xu. Chúng ta nhớ cách đây khoảng chừng 2 năm về trước, nếu mà California mà đổ 3 đồng 14 xu là họ đã la làng rồi. Chỉ có Texas mới là 1 đồng 70 xu là xăng thời khoảng 2 năm về trước. Ôi cuộc đời thật là thời vàng kim nó đã qua rồi chứ thưa quý vị. Bây giờ trung bình là 3 đồng 14 xu và con số này tiếp tục tăng lên. Nếu mà nói diesel là 4 đồng 02 xu cho 1 gallon. Và ai cũng bị ảnh hưởng hết. Nếu mà nói thật sự, ví dụ nhìn vào một cái bối cảnh hiện tại bây giờ, nếu mà nói ai là người sẽ bị ảnh hưởng nặng nhất nếu mà xăng lên, giá cả lên, inflation tăng lên, đó là người blue collar, tức là những người lao động, cái middle class. Bây giờ xăng có lên 5 đồng một galon, tối đến họ nghĩ là wow, ảnh hưởng chút đó. Nhưng mà đó thì người mà làm paycheck to paycheck hay là lao động đó, rất là thê thảm, rất là khó chịu, vì xăng lên như vậy thì ảnh hưởng đến tiền, cái túi tiền của họ rất là mạnh. Thì không biết nói sao, nhưng mà nếu mà 15 đồng một giờ, những người này là những người đa số vote cho ông Biden. Tại vì họ nghĩ rằng đảng Dân Chủ là một cái đảng luôn luôn binh vực và giúp đỡ người nghèo. Yes! Nếu mà thật sự họ có một cái kiến thức thiệt là rõ giỏi, thiệt là rộng, thì có thể họ giúp được. Nhưng mà một kiến thức mà rất là hạn hẹp thì chắc chắn nó đi ngược lại hoàn toàn. Ví dụ như vị hiểu, bây giờ ví dụ làm 10 đồng một giờ, bây giờ tăng lên 15 đồng một giờ, đúng không? Thì đâu có nhiều đâu, 5% tiền lương lên thôi, đúng không? Là 15 đồng. Mà thời điểm đó xăng 1 đồng 70 xu, bây giờ xăng 3 đồng 70 xu, nó lên gần 2 đồng, 3 đồng 64 xu, nó gần, coi như 2 đồng đi, là nó lên bao nhiêu phần trăm quý vị? Nó lên gần như gấp đôi rồi, hơn gấp đôi rồi, đúng không? Vậy thì nếu mà lên 50% tiền lương mà xăng lên gấp đôi, mọi thứ khác lên như vậy đó, thì tính ra thì cái lên lương này nó không có cần thiết, không hoàn toàn không cần thiết, vì nó lên như vậy chúng tôi càng khổ nữa. Mà quý vị thấy nếu mà trong tương lai mà tiếp tục xăng vẫn lên, vật giá vẫn lên như vậy, thì Dũng tin chắc rằng khoảng đến tháng 9 này thôi, là còn khoảng chừng mấy tháng nữa ta, khoảng chừng 3 tháng, 4, 5, 6, 6 tháng nữa, là chúng ta sẽ thấy sự ảnh hưởng nó như thế nào. Những người kinh tế hoặc nhầm chuyên gia thì họ nói rằng từ đây đến cuối năm sẽ có những cái gọi là cái recession xảy ra, giá cả tăng cao, nhân viên lao động không có. Nhưng mà tôi nghĩ rằng 6 tháng chúng ta thấy những cái bối cảnh nó sẽ xảy ra, và thật sự là mình không biết nói sao, nhưng mà wow, chỉ biết cầu nguyện cho Ukraine và cầu nguyện cho nước Mỹ sớm để mà thoát ra khỏi những cái tình cảnh khó chịu như vậy. Các quý vị, hãng Toyota sáng hôm nay nói là họ sẽ ngưng khoảng 28 cái line production, là những cái line này nó sản xuất xe, và 14 cái là ở Nhật và có thể 14 cái ở Mỹ. Và những cái production line này sẽ tạm thời ngưng, lý do vì họ bị cái cyber attack đó, attack vào cái system mà những cái này là cung cấp những cái mặt nhựa, đồ nhựa trong cái một chiếc xe, cái gì là nhựa, là những cái công ty đó họ cung cấp, nhưng mà bị cái cyber attack, và họ ngưng đình trệ lại. Và họ nói rằng họ sẽ cố gắng go back lại as soon as possible. Và nếu đình trệ như vậy á, thì nó sẽ thiếu hụt khoảng 13.000 chiếc xe. Họ ngưng như vậy là họ nói là khoảng 13.000 chiếc xe will not be built nếu mà nó ngưng như vậy. Wow. Dũng hy vọng là sớm thì nó sẽ vượt qua sự khó khăn này. Còn nếu không, chúng ta sẽ thiếu hụt xe nữa thì mệt. Tại vì xe hiện tại giờ cũng đang rất là khan hiếm nha. Xe cũ chúng ta mua mắc hơn đến 40%. Cái xe 10.000 mà chúng ta phải mua đến 14.000 một chiếc xe cũ. Hay là cái xe 20.000 chúng ta phải mua đến 26.000 một chiếc xe cũ. Hay là bao nhiêu đó, tức là nó lên đến 40%, 28.000. Nó rất là nhiều. Bây giờ khi xe mới thì người ta mua cũng nhiều lắm. Nhưng mà trường hợp hụt như vậy thì chắc chắn trong tương lai trên thị trường sẽ khan hiếm xe. Hy vọng rằng trong tuần này cái production line của hãng Nhật sẽ chạy trở lại, còn không thì rất là mệt, vì Toyota vẫn là đứng đầu bảng trên toàn thế giới, là chiếc xe bán chạy nhất thế giới, quý vị. Bản tin tiếp thì bản tin cuối cùng, 1 triệu Mỹ Kim có đủ để chúng ta về hưu hay không? Wow, một câu hỏi rất là hay. Bây giờ là 2 triệu rồi, nhưng mà nếu mà người Việt Nam mình 1 triệu có đủ hay không? Thì cũng nghĩ là yes. Nếu mà nói về 1 triệu Mỹ Kim đó, cách đây khoảng 20 năm về trước, nhìn vô nhà triệu phú tôi thấy nó bệ vệ, mà nó phải một cái gì đó nó quyền lực lắm. Nhưng bây giờ 1 triệu ngoài kia thì cũng thấy biết là người người có 1 triệu đô la nhiều lắm, cái tụi rất là nhiều, nhưng mà thấy nó rất là bình thường, đúng không? Tại vì hiện tại giờ cái vật giá nó leo thang, cái đời sống của người Mỹ cũng như toàn thế giới họ gray lên rồi, họ cao lên rồi. Ok, nên bởi vậy 1 triệu bây giờ thật sự là nó không có nhiều. Bây giờ 2 triệu về hưu. Nhưng một người 65 tuổi thì họ sẽ sử dụng 47.579 đồng, sử dụng rao đất đến 50.000. Nếu mà chúng ta 65 tuổi về hưu đó thì một năm chúng ta xài khoảng 50.000. Đây là cái data rất là accurate, chính xác từ Cục Thống kê Dân số và Bộ Lao động. Ok, năm 2020 right now thì cái giá nó lên rồi, thì nó sẽ lạm phát chút xíu thì cho 7% thì 57.000 đi ha, 57.000, 57 hoặc là 55 hay 57.000 khoảng đó, thì dựa theo cái inflation thì khoảng đó. Vậy thì 50.000 một năm, mà chúng ta có 1 triệu thì chúng ta xài được 20 năm là chúng ta 85 tuổi. Được rồi, nhưng mà 50.000 này xài thì phải ở Mỹ không ta? Ở Mỹ cũng có nhiều người gọi là blue collar, họ xài cũng 50.000. Ok, good. Nhưng mà nếu mà ta đi một quốc gia khác như Mỹ, họ về hưu họ đi rất nhiều quốc gia khác nhau. Họ đi châu Âu, họ đi Mỹ Tây Cơ, họ đi qua Cancun hay đi qua Cozumel, họ sống không có sống ở Mỹ. Họ không sống ở Mỹ, quý vị. Những bên đó cũng có nhiều cái y tế, everything rất là good, hay láng giềng, Mỹ Tây Cơ. Nhưng mà đi Canada thì không có tốt lắm. Và nếu mà chúng ta có 1 triệu mà chúng ta về hưu, chúng ta có tiền an sinh xã hội là 1.661 đồng cộng vô, thì chúng ta có khoảng 19.932 đồng. Chúng ta lấy 30.000 tiền túi bỏ ra thì chúng ta có 50.000. Vậy thì vị chi nếu mà chúng ta biết cách xài tần tiện đó, xài ok đó, là chúng ta có thể sống được 30 năm thoải mái. Ok, 30 năm không lo lắng gì hết. Tức là 65 tuổi mà từ có 1 triệu trong túi thì chúng ta được 30 năm nữa. Và này cái tiền này họ cho hai vợ chồng 50.000 một năm. Và đi du lịch cũng ok, đi chơi vòng vòng cũng ok. Vậy thì đối với người Việt Nam, mà cách xài người Việt Nam nha, thì cũng nghĩ rằng 1 triệu để về hưu thì that's ok. Nếu mà chúng ta có thêm cái tiền social security nữa thì chúng ta sẽ giảm đi là khoảng 30.000 cho một năm, cộng với 20.000 tiền social xã hội thì chúng ta 50.000. Thì tôi cũng hy vọng rằng quý vị cố gắng để dành tiền từ bây giờ để chúng ta có 1 triệu khi mà chúng ta về hưu ở tuổi 65, kính thưa quý vị. Xin trở lại Hoàng Thúy.
Dạ vâng, nói về cái cuộc chiến của Ukraine với lại Nga đó, thưa anh Tiến Dũng, thực sự ra đó là Hoàng Thủy vẫn nói chung là có những cái rất là rõ ràng như vậy rồi, và mà Hoàng Thủy không hiểu là tại sao vẫn có những cái người họ nhìn nhận cái cuộc chiến nó khác biệt, là ở cái chỗ là không phải Nga là xâm lược Ukraine, mà là giống như là một cách tự bảo vệ họ. Họ nghĩ là Nga, họ suy nghĩ là khi mà Ukraine xâm nhập không phải xâm nhập mà là tham gia vào cái NATO thì họ sẽ bị nguy hiểm, và vì họ sợ nguy hiểm cho nên họ phải tấn công trước.
Cái này hoàn toàn là một cái hiển cận. Nếu mà ai nói như vậy thì hoàn hiển cận. Hoàng Thị biết NATO là gì, là họ luôn giữ hòa bình. Còn nếu Ukraine gia nhập về NATO thì Nga sẽ không có cơ hội để mà chiếm đánh được Ukraine, đúng không?
Dạ đúng.
Giống như bây giờ Hoàng Thị có một cái Hoàng Thị đi Đà Lạt bây giờ này. Hoàng Thủy muốn gia nhập vào cảnh sát, đúng không?
Yeah.
Mà Tiến Dũng lại muốn đập Hoàng Thủy, thí dụ nha.
Uh-huh.
Đánh Hoàng Thủy lắm luôn, nhưng mà giờ để nó gia nhập cảnh sát thì mình nó có một cái thế mạnh rồi, mình không thể đánh nó được. Bây giờ trước khi nó vào cảnh sát mình đánh nó trước. Thì nó giống như vậy, nếu mà Ukraine mà gia nhập vào khối NATO thì chắc chắn là hòa bình rồi. Khối NATO sẽ protect, nhưng mà mình nghĩ là hơi lạ là hiện tại cả thế giới chỉ không có dùng vũ lực gì hết, họ chỉ dùng qua cái financial. Nhưng mà cái điều này nó cũng ảnh hưởng đó, nhưng mà trước khi nó có một cái dấu hiệu tốt thì nó lại ảnh hưởng rất nhiều, tức là bị thiệt thòi rất nhiều người dân, cũng một rất đông số người đã bị thiệt mạng. Thì nhưng thấy là cái cuộc chiến này thật sự nó không có nên xảy ra, và điều mà người ta nghĩ rằng Nga đánh trước Ukraine, thì nếu mà so sánh đó, Ukraine chỉ là một cái con mèo rất nhỏ đối với con sư tử Nga thôi. Nên Nga nó muốn nuốt trọn Ukraine thì chỉ là một giờ, một khắc là thôi, chứ không cần phải đến bây giờ nó dây dưa như vậy. Nhưng mà họ muốn nhấp nhấp thử vậy để thử coi thế giới như thế nào. Họ không có đánh full force, but nếu mà họ đánh toàn bộ luôn thì Ukraine chắc mất trong tay Nga, chắc cũng hơi vài tiếng đồng hồ, thưa quý vị. Nên ví dụ nghĩ rằng hopefully, hy vọng rằng sớm thì họ có cuộc nói chuyện để mà gọi là ngưng cái cuộc chiến này, còn không thì phải nói rằng có rất nhiều người dân vô tội, phải là thương vong rất là tội nghiệp, quý vị. Cảm ơn Hoàng Thủy rất là nhiều, cảm ơn vị. Không quên chúc Hoàng Thủy, quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin chúc anh Tiến Dũng có những ngày làm việc thiệt là vui vẻ. Vâng, và Hoàng Thủy cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Nhạc Đệm Kinh, chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Và xin chào, hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào lần sau.